This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe.
Hành Trung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Trung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không ạ? Và ở Houston đó có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Houston thì giờ nó vào hè thì nóng cô.
Vẫn nóng hả?
Nóng nhưng mà có ngày hồi sáng thì có mưa ra hai chút rồi có thấy dễ chịu, nhưng giờ cũng nóng lại rồi.
Dạ vâng, ở đây cũng cũng không đến nỗi nóng lắm nhưng mà đã nóng rồi đó anh. Dạ vâng anh, như vậy là được rồi, thôi kệ đi, còn hơn là nóng quá hoặc là lạnh quá đi. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình. Thì thưa anh, trong cái những ngày vừa qua đó, nhiều thông tin về việc Tổng thống Donald Trump tiến hành thực hiện hệ thống phòng thủ tân tiến mới được gọi là Golden Dome, có mục đích bảo vệ đất nước Hoa Kỳ trước sự tấn công từ những quốc gia thù địch có thể xảy ra. Vậy thì xin anh cho quý thính giả biết về cái hệ thống phòng thủ Golden Dome này và vì sao mà Trung Cộng lại lên tiếng phản đối kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ chiến lược Golden Dome để ngăn chặn các cuộc tấn công của hỏa tiễn siêu thanh có thể bắn vào Hoa Kỳ ạ?
Thì cái khách sạn này Golden Dome là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp được đề xuất cho Hoa Kỳ và nhằm thực hiện tiêu diệt nhiều mối đe dọa từ nước ngoài, bao gồm hỏa tiễn lăng đạo, hỏa tiễn siêu thanh và hành tinh. Trước khi mà phóng được hai là ba đang bay, thì hệ thống này được sử dụng gọi là chòm vệ tinh toàn cầu, được trang bị cảm biến là radar đó và máy bay đánh chặn trên không gian. Thì kiến trúc này được tương tự như khái niệm của Brian Fitzpatrick vào của những thập niên 1980 cũng như là cố tổng thống Ronald Reagan để đề xuất thiết lập và hệ thống không gian gọi là Star Wars để khiến cho lãnh đạo chế độ cộng sản Liên Xô mở rộng cuộc đua vũ trang, khiến cho họ kiệt quệ kinh tế để đưa đến sụp đổ Liên bang Xô Viết, kết quả đưa đến để chấm dứt chiến tranh lạnh dưới thời tổng thống George H. Bush. Nghĩa là bước cha đó, nhìn lại thì thành quả chúng ta thấy chính sách đối ngoại quốc về quốc phòng dưới cái triều đại cái đảng Cộng hòa, tổng thống đảng Cộng hòa thì lại đưa đất nước Hoa Kỳ đến nhiều thắng lợi đáng kể, rồi thấy không?
Dạ.
Thì nếu mà nói về kế hoạch Golden Dome của tổng thống Donald Trump á, được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử vũ khí vũ trụ được duy trì trên quỹ đạo trái đất. Thì theo cái dự án này đó, thì tổng thống gọi là Golden Dome, Dome for America, nhằm bảo vệ Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa từ nước ngoài, như dự án có giá trị rất đắt và bị Trung Cộng chỉ trích và đe dọa là tăng thêm nguy cơ quân sự hóa trên không gian và chạy đua vũ trang toàn cầu. Vì cái quy hoạch này của Hoa Kỳ sẽ đem vũ khí và tạm radar lên trên không gian, là tất nhiên nằm ở trên cái vệ tinh đấy ha, để có thể đánh chặn hữu hiệu mà khi mà quốc gia khác mà bắn lên đó, thì Trung Cộng cũng lo ngại là Hoa Kỳ cũng thể sử dụng vũ khí trên không gian đó để tấn công Trung Cộng hay cái bất cứ quốc gia thù địch nào mà đối với Hoa Kỳ như hiện thời Trung Cộng hay là Nga, bất cứ quốc gia nào có thể mà chống đỡ được cái vũ khí đó. Do đó mà họ e ngại. Nhưng mà Hoa Kỳ nói lại tàm này để phòng vệ Hoa Kỳ thôi, cô thấy không? Tất nhiên là cái dòm đó. Nhưng mà họ nghĩ rằng khi mà đặt vũ khí trên đó thì cũng có thể họ bị tấn công. Đó, điều đó là do đó mà họ được phản đối. Thì hôm thứ Ba đó, ngày 20 tháng 5, 25 đó, thì Tổng thống cho biết chính quyền ông đã chọn một kiến trúc như cái điều mà mình nãy vừa đương nói đó. Vâng. Thì có thể nó tốn cái hàng trăm tỷ mỹ kim mà vũ khí Hoa Kỳ đưa vào không gian. Và để giúp cho quý khán giả hiểu nhiều hơn đó, thì để cho nó hoạt động thế nào, thì gia đình đơm này đó thì là hệ thống phòng thủ có nhiều lớp, mà Tổng thống nói là khi phát biểu tại phòng bộ dục tòa Bạch Ốc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hatchett cho biết triển khai các công nghệ thế hệ tiếp theo trên đất liền, trên biển và trên không gian, bao gồm cảm biến và máy bay đánh chặn có nhiều tầng lớp, mà có thể là tới 9 tầng lớp chặn, nghĩa là khi là hụt này thì tới lớp thứ hai, tới lớp thứ ba, tới chót, thành thử ra không có một cái vũ khí nào mà có thể lọt vào đất nước Hoa Kỳ, có thấy không? Mà bởi vì cháu dí này e ngại nhất là những cái quả tiễn mang đầu đạn nguyên tử đó.
Dạ, vâng.
Bởi vì tỷ chẳng hạn giống như bên Do Thái thì họ gọi là Iron Dome. Thì đôi khi cô thấy lúc mà Iran mà tấn phóng qua trị vô đó thì mặc dầu nó không trúng vào những trọng yếu, nhưng đôi khi có những cái nó rớt trong bên ngoài không gây thiệt hại. Nhưng mà nếu cái nguyên tử mà nó lọt như vậy đó thì là kể về tiêu rồi, phải không?
Dạ vâng.
Nó thành thử bây giờ cái này là phải tới nhiều tầng lớp, tới 9 lớp đang phải lọt lớp này tới lớp kia hết. Nó thành thử ra nó là một cái điểm như vậy đó. Thì khái niệm là việc đánh chặn mà nó bởi vì tới hiện giờ có những loại quả tiễn thay gì á, những cái đạn đạo rồi nó đi theo parabol, phải không? Nó bay lên đó, nhưng mà giờ nó có loại quả tiễn lên trên đó đó rồi đó, nó có điều khiển để mà nó đi chệch hướng đó rồi nó đi lại cái hướng khác nữa, có hiểu không?
Dạ vâng.
Ta có những cái loại quả tiễn đánh chặn mà Mỹ đã có trước đây, bây giờ hồi đó giờ cũng có hệ thống phòng không, chứ không phải không? Nhưng mà nếu nó rơi vào trường hợp đó thì coi như chữ mà ngăn chặn vô hiệu. Thành thử ra thấy càng ngày nguy hiểm thì Tổng thống Trump mới phải thực hiện vậy đó. Thì ông chữ mà sáng kiến này đã có nhiều lớp rộng tên đó thì đã xây dựng chương trình mới để chống lại toàn bộ mối đe dọa trên không. Theo tướng Grigory Vulos là người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ, làm chứng trong cái điều trần đối quốc hội hôm tháng 4 rồi đó, thì ông mô tả một lớp nhận thức về miền để theo dõi mối đe dọa, và sau đó là hai lớp khác. Lớp đầu tiên là lớp đánh bại, gọi là quả tiễn đạn đạo xuyên lục địa, viết tắt là ICBM đó, thì hiện nay phần lớn là còn tồn tại là quả tiễn đánh chặn mặt đất, gọi là của mình gọi là Hoa Kỳ đó từng có là CBI đó, có thể đánh bại mối đe dọa từ nó là quốc gia kia để tấn công vào. Thì thời gian mà đánh chặn đó thì ông tướng nghỉ hưu Frank McKenzie, một công tác viên của đài CBS News đó, và cũng gọi là cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết là trong giai đoạn đầu của chuyến bay quả tiễn sẽ đi theo một đường bay mà có thể dự đoán được cao và không thể điều động, có thể triển khai các hệ thống đánh lừa radar khiến cho nó trở thành một điểm lý tưởng để vô hiệu hóa quả tiễn. Đó là những cái lạnh, nhưng mà rồi có những cái thay đổi như nãy anh nói đó, có những cái loại mà hiện giờ có những cái mà quả tiễn có thể chừng nửa chừng thay đổi cái lộ trình đi đó thì nó rất là cần.
Yeah. Hình
là giờ rất tiền mà để mà làm cái hệ thống này đó thì tổng thống Trump nói là nó khoảng chừng là vài trăm tỷ, nhưng mà theo cái ước tính của chuyên viên đó, họ nói có thể để mà hoàn tất á thì nó có thể là kéo dài lên tới là từ 900 tỷ tới 1.000 tỷ.
Wow.
Thấy không, đó là trong tương lai.
Nhiều đó. Quá. Chào mừng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Không, cô này còn tiếp tục nó để nói nhiều hơn mình, dạ, mình muốn nói.
Dạ vâng, xin, xin mời anh, xin mời anh. Dạ.
Đó thì cái trong cái chi phí thì đắt vậy, nhưng mà vừa về cái tương lai để mà bảo vệ nước Mỹ mình, mà khi mà đã có thành lập vậy là coi như là Hoa Kỳ thống trị và cái này không có là có thể làm cho bảo vệ được hòa bình thế giới của em.
Wow, tuyệt vời ha.
Dạ. Dạ. Tuyệt vời. Bởi vì mới cô thấy Trung Cộng la làng lên đó, bởi vì thì sợ là tấn công thấy không? Thì mà khi sợ tấn công mà Hoa Kỳ thành lập vậy rồi thì tất nhiên là cái tiếng nói Hoa Kỳ mà biểu muốn hòa đình thủy gì với nước như tấn công Đài Loan hay kia đó là hăm dọa đó, anh phải ngừng đó chứ không thể được, thì bắt buộc Trung Cộng phải nghe lời rồi chứ không dám, cô thấy không?
Dạ thì, đúng.
Từ
dạ.
Đó, Trung Cộng làm nổi thì hiện tại giờ cái công ty hàng không vũ trụ quốc phòng mà Lockheed Martin á đã tuyên bố là sẵn sàng là họ đánh nhiệm vụ cái này để mà thành lập những cái này, thì hiện tại bây giờ đó thì được biết đó thì tổng thống cũng đã giao cho Nhật Bản đi tham gia vào cái chương trình này. Thì bởi vì cô thấy như vậy thì cái mức độ mà tin tưởng đối với Nhật Bản hiện tại giờ đối với Hoa Kỳ coi như có đồng minh rất là thân cận.
Dạ.
Nghĩa là giờ còn cả Canada thì ông tổng thống Trump đặt lợi là bây giờ là Canada mà muốn hưởng được đó thì phải tốn thêm phải 67 tỷ, nhưng mà nếu mà không tốn tiền thì chấp nhận làm cái tiểu bang 51 đi, sao ông có dẫn lái vô cái chuyện đó cô thấy không?
Dạ.
Bởi vì cái hệ thống này đó thì thiết lập đó thì có những phải bao gồm từ cái Alaska và các tiểu bang kỳ cũng như là ở bên Hawaii gì có thấy không, chứ không phải là chỉ trong đất liền này thôi, tất cả những cái hệ thống đó nên là thành do đó mà cái độ tốn mình nói lên nó thì hiện tại bây giờ thì ngân sách quốc phòng quốc hội thì ước chí là có thể lên đến 542 tỷ, nhưng mà nãy anh nói là có thể là các duyên mà nó là có thể lên từ 900 đến 1000 tỷ là vậy đó. Đó là chi phí mắc, nhưng mà chắc chắn là chính Hoa Kỳ có thể canh nổi, còn mấy quốc gia khác thì dân như Trung Cộng thì chắc chắn là không để thực hiện được này nổi, cô thấy không?
Dạ.
Đó thì chúng ta may mắn là chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta hưởng được những tiện lợi đó, và cũng may mắn là có tổng thống Trump là những người mà có những sáng kiến để mà bảo vệ người dân nước Mỹ là trên hết, như đúng cái nghĩa ông chủ trương.
Dạ vâng, bảo vệ người dân và bảo vệ nước Mỹ và make American great again. Dạ vâng anh. Cái mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk anh bộc lộ những cái rạn nứt ngày càng lớn khi mà họ chỉ trích lẫn nhau. Trong một cái bài đăng trên mạng xã hội X ngày 5 tháng 6, thì tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập là Tesla và SpaceX, chỉ trích Tổng thống Donald Trump là vô ơn. Thì ông viết là nếu không có tôi, ông Trump đã thất bại trong cuộc bầu cử, đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát Hạ viện và đảng Cộng Hòa sẽ có tỷ lệ 51-49 tại Thượng viện. Một trong những chính sách mà ông phản đối đó là dự luật cắt giảm thuế có cái tên là dự luật to lớn và tuyệt đẹp của Tổng thống Trump. Thì tỷ phú Musk cho rằng nó sẽ đẩy Hoa Kỳ vào vòng xoáy nợ nần. Thì theo nhiều người nhận xét á, họ quá tiếc rẻ cái mối thân tình giữa hai ông này. Có người nói là họ giả đò đánh nhau. Thì theo anh nhận xét ra sao vậy thưa anh?
Thì,
giả đò đánh nhau được gì trời? Không biết luôn.
Thì bởi vậy truyền thông mới gần đây mình thấy nhiều cái mình thích tiếc như bao nhiêu cô nói thấy không?
Dạ.
Đó, bởi vì thấy đó là thân cận đến nỗi con cái ổng mà cái cậu bé đó gọi là cái bé mà trẻ là ít á, thấy không?
Dạ.
Là cái coi như vậy, cháu nội của ông Trump đi đâu chạy theo thân cận thấy không? Mà dạ. Cô ông Trump là cô tí ông Olmert là từng là đến lại sống nhiều ngày ở tư dinh của tổng thống Trump ở Florida, Mar-a-Lago thấy không? Dạ. Là ở tòa Bạch Ốc. Nó đại khái là và ông đi đâu vừa chót gần đây là chuyến mà công du ở bên Trung Đông đó thì Olmert cũng đi theo. Cô thấy không, tất cả là đồng tình rất là thân cận. Tự nhiên thì cái chuyện mà báo hiệu ông là coi gì là 130 ngày trong vai trò đó thì ông để trở về điều hành đất công ty của ông thì lúc từ đó tất cả đều tốt, và là cái buổi mà chia tay 30 tháng 5 đó cũng là ông ca tụng tổng thống Trump, tổng thống Trump ca tụng chuyện giúp đỡ phải không?
Dạ.
Không cái gì, thấy không? Rồi đùng tới cái dự cái đội cái lại là không đồng ý về cái dự luật mà như cô nói đó.
Dạ.
Rồi chúng ta thấy rồi găng lên rồi chỉ tích qua chỉ tích lại, mình thấy cái nhiều cái mà không có logic chỗ nào trơn á.
Ừ.
Bởi vì cái không có chuyện gì để đáng để cho mà chích mít mà chỉ chẳng hạn giờ cái dự luật mà ông nói cô thấy không, chẳng hạn giờ trong đó thấy cái dự luật đó đã tiết kiệm tới 1 tỷ ráo, cắt giảm đủ thứ trơn à, chỉ có vấn đề mà đưa ra đó giờ cái vấn đề mà thay vì mà bây giờ không muốn cột buộc, bởi vì nhiều khi thật sự đây là tiết kiệm như vậy rồi không biết nó có thiếu hụt thì chừng đó bị cắt giảm thuế nè, thấy không?
Dạ.
Thì phải để cái hờ là để cho cái mức trần có thể là coi như là 5.000 tỷ, thì thời ông Biden cũng vậy, thấy không? Cắt thôi cho cắt giảm thì cứ 3-4-5 tỷ để đó chứ chưa chắc gì mà chạy được cái đó đâu. Còn mà nếu về cái ngân sách đó thì coi như đã cắt giảm tới 1.600 tỷ đặng. Thì làm sao gọi là thâm thuộc một chỗ kia đó, thì đó là những cái điểm đó. Rồi giờ do đó mà anh thấy cái chuyện mà này đó thì anh thấy nó không logic, tạo nên cho sự bất mãn làm chuyện đó, thấy không?
Dạ.
Thì giờ cái chuyện mà anh thấy cái cuộc mà biểu tình ở bên California nè, thì anh thấy cái thay vì thường lệ mà có cuộc đông đông này, chắc mấy cơ sở mà đại diện của Tesla đó là bị tấn công, bị đốt rồi, hay là những Tesla bị đốt rồi, nhưng mà trong vùng này thì thấy mấy cái đó không có bị động chạm tới, thấy không?
Dạ.
Đó. Rồi đó thì anh thấy có lẽ là đây là như cái những cái thuyết âm mưu mà cho rằng họ giả tạo để mà làm tránh cho ông Elon Musk nhằm cái mục tiêu của những cái phe tả tấn công, thì cái đó là cũng có thể là có hữu lý thôi.
Dạ.
Nhưng mà vì anh thấy hai mà người đã xích mích nhau, anh không thấy có logic chút nào trơn á, tự nhiên tôi thân thiện được cái chuyện đó, cứ về lại tấn công nhau là cái chuyện mình khó hiểu.
Nếu nói như vậy thì đây cũng chỉ là một trong những cái chiến lược của họ để giống như là ông Trump ổng bảo vệ ông Elon Musk theo như anh vừa mới nói đó, phải không ạ? À? Cái cách
thì đó mình cứ suy luận vậy thôi chứ dạ. Không phải đảm, nhưng mình thấy có những cái vậy đó.
Dạ, dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Là cũng đúng rồi, đang thân quá chừng tự nhiên gì có lý do thiệt không á. Thiệt là ngộ ghê luôn á. Vâng, thưa anh, thôi kệ đi. À, rồi từ từ đó mình sẽ biết những chuyện gì xảy ra trong tương lai. Và thưa anh thì Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với 4 thẩm phán tòa án hình sự quốc tế là gọi viết tắt là ICC đó, vì những cái hành động mà nước này mô tả là bất hợp pháp và vô căn cứ chống lại Hoa Kỳ và đồng minh Israel. Thì ông Rubio cáo buộc ICC đã bị chính trị hóa và tuyên bố sai sự thật về thẩm quyền không được kiểm soát để điều tra, buộc tội và truy tố công dân Hoa Kỳ và các đồng minh của Washington. Ông gọi đó là sự khẳng định nguy hiểm và lạm dụng quyền lực. Hạ viện Hoa Kỳ đầu năm nay cũng bỏ phiếu phản đối lệnh bắt giữ ông Netanyahu của ICC, và động thái này nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền ông Trump đối với Israel. Thì vụ này coi bộ lớn á, anh nhận định nó ra làm sao anh? Lớn
thì đúng là cái hành động của tòa án hình sự quốc tế ICC đó.
Dạ.
Đã chính trị hóa chức năng và vai trò án hình sự quốc tế của họ, những thẩm phán của cơ quan này đó thì thiếu công bằng, chính trực, lạm dụng quyền lực quá đáng, có thấy không?
Dạ.
Chẳng hạn như hai cái vụ án ở Afghanistan và Gaza cho thấy rõ rằng là các bà chánh án này nè, 4 bà chánh án đó đó,
dạ,
là đánh đồng những thành phần khủng bố với nạn nhân của khủng bố.
Ừ. Cô
thấy không?
Dạ.
Bởi vì cái chuyện gì lạ vậy? Thấy không?
Ừ,
dạ. Tỷ như Hoa Kỳ á, là nạn nhân của khủng bố 911 của Al-Qaeda với hơn 3.000 nạn nhân bị giết chết bởi vì không tặc do tổ chức Al-Qaeda tấn công vào mũi vách đài nè, ở một máy bay mà chừng sau khách hành khách trên đó biết là tụi khủng bố thành họ cứ gìn giật, thì lúc đó máy bay mới rớt ở một cánh đồng ở Pennsylvania chứ bằng không nó nhắm vào tàu bạch ốc, cô thấy không? rồi một cái là nhắm vào cái tháp đôi của New York, nó thì gây ra khủng hoảng lúc đó, rồi tấn công đó thì chết hơn 3.000 người. Rồi do từ đó là nguyên nhân mà chính vì binh chính quyền Taliban ở Afghanistan đó là dung chấp cho thành phần lãnh đạo Al Qaeda ở tại nước họ, thành thử Hoa Kỳ mới mở cuộc tấn công vào Afghanistan. Rồi thấy không? Thì lại rồi tới đó cái cuộc mà chiến tại dãy Gaza này, nghĩa là quốc Do Thái là nạn nhân của khủng bố mà khủng bố Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2004 bất thình lình tấn công vào do miền Nam Do Thái trong dịp lễ là Shim Cheh Toren của người Do Thái, gây tử vong 1.200 nạn nhân và 250 người bị bắt làm con tin, thì mở đầu ra cái cuộc chiến tranh mà kéo dài tới bây giờ đó. Có thấy không?
Yeah.
Thì năm 20 tòa án đã cho phép điều tra các tội về tội phạm mà cáo buộc của Taliban và chính phủ Hoa Kỳ ở tại Afghanistan vào thời điểm đó, khiến tổng thống Trump phải ký sắc lệnh hành pháp cho phép trừng phạt tòa án ICC này. Thì trong cái nhiệm kỳ đầu tiên ông, thì kết quả là cái tòa án đó nó không dám kết tội gì tới bên liên hệ với quân đội của Hoa Kỳ, nhưng mà thì họ vẫn giữ là vào tháng 1 năm đó là họ kết tội có hai nhà lãnh đạo tại địa bang là tội phạm chiến tranh, rồi đấy không? Yeah. Rồi tới cái tháng 11 năm ngoái đó thì lại họ kết tội là thủ tướng Do Thái Netanyahu và Galan là bộ trưởng quốc phòng là tội ác chống chiến tranh, và cùng còn cái tội mà khủng bố Hamas á thì cũng kết tội đó, nhưng mà khi nó chết rồi ok là xóa bỏ. Cô thấy không?
Yeah.
Thì cô thấy cái chuyện vô lý là Hoa Kỳ thì nạn nhân của khủng bố của Al-Qaeda 911, rồi Do Thái thì bị khủng bố của Hamas mà họ đánh đồng giữa nạn nhân với khủng bố là một đi em đi tố, thì hỏi cái việc làm họ cái chuyện gì vậy. Thành thử ra trong một tuyên bố của mà ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio á, thì lưu ý rằng Hoa Kỳ và Do Thái đều không phải là bên tham gia quy chế Rome. Bởi vì khi cái Rome, quy chế Rome này đó là đưa ra đó để mà thành lập cái tòa án quốc tế này nè, thì Hoa Kỳ, Do Thái là không có tham gia gì đó, không phải là thành viên đó. Cả ngay Palestine này nè, nó chưa thể thành quốc gia, nó cũng đâu phải thành viên đó. Cô thấy không? Mà
yeah.
Chờ cái đó còn tổ chức mà. Chứ là thí dụ chẳng hạn giờ có một quốc gia thành viên, nó dựa về có dựa trong thành viên kết tội liên quan. Cái Palestine này cũng chưa phải là quốc gia nữa. Thành ra cái chuyện này đó, cho rằng là cái tòa án này là lách luật đó, cô thấy không?
Yeah.
Đó thì nó không có chuyện mà không có đúng. Thì theo cái ngoại trưởng Rubio cho là 4 thẩm phán tất cả đều phụ nữ đến từ Uganda, Peru, Benin và Slovenia đã tham gia hành động bất hợp pháp vô căn cứ nhắm vào Hoa Kỳ và đồng minh thân cận của chúng ta là Do Thái. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào của chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ chủ quyền chúng tôi và Do Thái và bất kỳ đồng minh nào khác Hoa Kỳ khỏi hành động bất hợp pháp của tòa án hình sự quốc tế này. Thì cái tòa binh mà mé binh mà những người binh vực tòa án là chỉ trích chính quyền tổng thống Trump và thúc giục cái tòa án hình sự quốc tế này truy tố tổng thống Trump và cái bộ trưởng ngoại giao về cái là trừng phạt bốn thẩm phán này. Nhưng mà nó thật, cô thấy chỉ như theo cái giám đốc điều hành của UN Watch là Hillary Nguyen nói ra rằng là viện dẫn dùng quy chế thơm thì nó không có ba lát, không có gì đó, bởi vì Mỹ không phải là thành viên, Mỹ không có công nhận cái vụ mà tham gia cái này thì không có cái lý do gì hết. Thứ nhất là nói giờ nó trừng phạt không trừng phạt cái gì, thấy không?
Yeah.
Đó thì do đó mà cái làm này đó là thấy tòa án này là nó không có phù hợp rồi đó, chỉ nhắm vào những chuyện mà tùy hứng thôi. Chẳng hạn là giờ đấy đánh đồng giữa cái nạn nhân và cái bọn khủng bố vô làm đó, thì thấy tòa án này nó vô tích sự, không có giúp, nó thật sự mình không phải phân biệt mà nam nữ gì hết. Nhưng mà mấy bà này có nhiều cái nó làm theo cảm xúc chứ không phải dựa theo cái pháp luật, phải không?
Yeah.
Nó, chẳng hạn nó thật sự thì mấy bà dễ cảm xúc, thấy cuộc chiến tranh chết chóc thì không có mua làm đó, thì còn quên mất cái tư cách mình là một tổng thống phải dựa vào luật pháp chứ không phải dựa theo cảm tính.
Dạ, chào vâng ạ. Anh Trung cảm ơn anh. Còn bây giờ nói về cái thuốc cái cuối tuần qua đó, nhiều tin tức đáng chú ý xảy ra, như là đảng đảng Dân Chủ đón mừng nghi phạm buôn người Kelma Arrigo Garcia đưa từ El Salvador trở lại Hoa Kỳ, thì thượng nghị sĩ Chris Van Hollen là đảng dân thuộc đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maryland, người đã lãnh đạo hoạt động vận động của đảng cho nghi phạm thành viên băng đảng Kelma Armando Arrigo Garcia đang ăn mừng sự trở về Hoa Kỳ của ông. Thì đảng Dân Chủ nỗ lực ủng hộ cuộc biểu tình bạo động tấn công trụ sở cảnh sát di trú liên bang và ngăn chặn lực lượng cảnh sát di trú thực hiện nhiệm vụ truy lùng thành phần băng đảng tội phạm nhập cư bất hợp pháp tại thành phố Los Angeles, California. Vậy xin anh nhận định và bình luận vấn đề này đi thưa anh.
Dạ, thì cái cô biết cái ngày 19 tháng 2 2015 đó, thì Bộ Ngoại giao của chính quyền Trump tuyên bố là Tender Aragua và MS-13 và Sinaloa Cartel và các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố nước ngoài. Và cũng như là ông sau đó đó, thì tháng 3 thì ông tuyên bố là ông sẽ áp dụng cái đạo luật kẻ thù nước ngoài là 5879 đó, ở cái giờ cái mục 2019 để tổ chức mà không cần cái thủ tục pháp lý nào hết, thấy không?
Yeah.
Nhưng mà đảng Dân Chủ thì nói à cái luật nó lâu quá rồi đâu có dễ tiện, thấy không? Cần phải qua thủ tục. Nhưng mà tổng thống Trump nói về cả hàng triệu người, mà nếu đưa ra thủ tục bình thường thì cần mấy chục năm chưa trục xuất hết nữa, thấy không?
Dạ vâng.
Thành thử ông phải áp dụng cái đạo luật nước người để mà trục xuất, thì cái chuyện mà cái người mà cái ông Kelma Arrigo Garcia đó, thì cô thấy thì bên mấy cái đảng Dân Chủ nói ông này là người đàn ông đó là của gia đình, là người gia gương mẫu, người chồng gương mẫu. Nhưng mà sự thật á, khi mà ông này mà bên chính quyền á đem ông có trở về thì ông ở đó nhờ sự tranh đấu vậy mà là làm gì bên kia phải nhượng bộ vợ đem tới về. Nhưng mà ông này thật sự cái Garcia này á là người bị trục xuất, ông cho rằng gì trục xuất khi sai trái vì không có bằng chứng, nhưng mà chính rằng cái này là thành viên của băng đảng MS-13. Và theo cái hồ sơ mà được release của ở Tennessee đó, thì cái cáo trạng ông này đó là đóng vai trò quan trọng trong đường dây buôn người hoạt động từ nhiều thập niên. Bộ trưởng tư pháp Bondi mô tả này là cái buôn người toàn thời gian, đã thực hiện hơn 100 chuyến vận chuyển phụ nữ, trẻ em và người liên quan đến băng đảng MS-13 trên khắp Hoa Kỳ. Nếu bị buộc tội thì có thể lên tới 25 năm tù.
Wow.
Đó thì
yeah,
cô thấy không?
Yeah.
Hỏi giờ kia binh vực nói rằng này người gương mẫu, nhưng mà hiện giờ có hồ sơ của tại Tennessee tòa án mà lúc bây giờ nó đương chở, nó chận bắt chiếc xe đó thì trên xe đó có chở 10 người, thấy không?
Yeah.
Và bắt ra đó thì ông này bị truy tố thì giam đó, thì thay vì tổng thống để ra truy tố, tổng thống Trump mà tục chức trước rồi đó. Bây giờ kia can thiệp vừa đem về đây thì lại thay vì bên kia thì chắc ông kia ở tù vài năm rồi, vì ông là công dân của El Salvador thì sao đó họ cũng thả rồi ông bên đó, giờ đem về đây để rồi có thể buộc tội lên ở tù tới 25 năm, và chúng ta phải dùng thuế để nuôi nó trong 25 năm. Cô thấy cái đảng chuyên môn minh dịch những cái tù nhân như vậy đó thì thật sự thì giờ còn hết rồi, thành anh không có nói luôn cái vụ mà đừng biểu tình bên California.
Dạ.
Nhưng mà bên California giờ đó cũng vậy đó, là đảng Dân Chủ xúi dục lên để cuộc biểu tình chống lại cái cơ quan thực thi pháp luật của liên bang là cảnh sát di trú. nè ông nọ bây giờ đặt nổ lên đốt phá tùm lum bên đó, hiện giờ còn ương xảy ra đó thì tổng thống Trump đã cho huy động là vệ binh quốc gia 2.000 quân gia giữ đó, mà nếu mà không thành công thì theo bộ trưởng quốc phòng Hesset đó thì sẽ điều động thủy quân lục chiến để tham gia vào để mà dẹp loạn đó, chứ không thể để họ lợi dụng để làm loạn rồi đó. Đó là cái điều mà đây thì cái theo cái ông dân biểu của tiểu bang Texas thì ông Tony Gotton của đảng Cộng hòa Texas, một người mà có đơn vị ở cái biên giới ở nơi mà làn sóng nhập cư tràn vào đó, thì ông là hoan nghênh cái quyết định của tổng thống Trump. Ông thấy đó chỉ có làm vậy đó, ông tôi cảm thấy thoải mái điều mà tổng thống đã quyết định, vì đây là bi thảm chứng kiến gì xảy ra. Thầy Los Angeles, tôi đã dành 20 năm trong quân đội và chiến đấu trong hai cuộc chiến, tôi chiến đấu để trao cho mọi người quyền tự do biểu tình mà những điều họ muốn, nhưng mà cái những người này đó là không phải là những người mà vì quốc gia, vì những tập cái do đó, mà cái diện mà tổng thống Trump mà điều động này thì tôi rất là hoan nghênh và tôi thấy thoải mái.
Dạ, dạ vâng, Hành Trung cảm ơn anh rất là nhiều. Thời gian cũng không còn, thôi thì hẹn gặp lại anh tuần sau để mình nói những chuyện thế giới tuần qua trong tuần sau anh ha. Bây giờ Hành Trung xin chào. Dạ.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn khán giả đã theo dõi phần hội luận anh em chúng tôi. Xin hẹn quý vị khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng ạ, xin chào anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, nồng tràn niềm vui đêm nay chúng ta.
Ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn.